Chúng ta vừa nghe lời Chúa và chúng ta sẽ học trong đề tài là Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta. Điều chúng ta cần đầu tiên nơi Chúa cầu thay cho chúng ta là cầu thay cho chúng ta khi chúng ta nghe lời Chúa để chúng ta có thể thông hiểu và làm theo. Trước hết chúng ta đến với Chúa. Cái này Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời Kinh Thánh dẫn chúng con đến trong sự gặp gỡ với Ngài, để Chúa trong lời Kinh Thánh dạy dỗ chúng con cách sống với Chúa, cách sống trong Chúa, cách hầu việc Ngài. Xin Chúa mở lòng cho chúng con để thấy được công việc của Đức Thánh Linh đang làm trong lòng chúng con, để chúng con đáp ứng với Chúa, đáp ứng với tiếng Chúa đang dạy dỗ trong lòng, để chúng con nghe, hiểu và làm theo. Xin Chúa dẫn chúng con vào lẽ thật, dẫn chúng con đến sự áp dụng lẽ thật, ban cho chúng con thần quyền của Chúa để sống trong lẽ thật. Chúng con thực nghiệm lẽ thật này trong đời sống chúng con, đẹp lòng Chúa và sống ích lợi cho Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Đức Thánh Linh cầu thay. Chúng ta muốn chú ý tới ngay trong sự than thở vinh hiển của Thánh Linh Chúa. Chúng ta đang nói về sự than thở của muôn vật, than thở của con dân Chúa. Hôm nay chúng ta nói về sự than thở vinh hiển của Đức Thánh Linh. Và trong phần giảng bài thì chúng ta có hai điểm. Khi chúng ta học đọc câu 26, câu 27 thì thấy cũng rất là rõ ràng. Cho nên tôi chỉ tóm tắt cái điểm rõ ràng đó để chúng ta có thể có cái nail và đi vào trong chi tiết. Điểm đầu tiên đó là Đức Thánh Linh cầu thay trong sự yếu đuối của chúng ta. Thì than thở vinh hiển của Thánh Linh cầu thay trong sự yếu đuối chúng ta. Và thứ hai, Đức Thánh Linh cầu thay trong ý Chúa. Đức Thánh Linh cầu thay trong ý Chúa. Chúng ta nói về công việc của Đức Thánh Linh trong sự cầu thay hôm nay, nhưng mà chúng ta biết rằng nguyên cả đoạn số 8 đã nói về sự công việc của Thánh Linh Chúa trong đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa dạy chúng ta điều trên hết trong đời sống của chúng ta là phải yêu mến Chúa với tất cả những gì ở trong chúng ta, tất cả tấm lòng, tất cả tâm trí, tất cả sức mạnh, tất cả linh hồn, tất cả những gì gọi là chúng ta, thì chúng ta yêu mến Chúa. Cho nên khi chúng ta nói về công việc của Đức Thánh Linh thì chúng ta muốn hiểu thêm về Chúa để yêu mến Ngài. Cho nên sự học hỏi của chúng ta sáng hôm nay về Đức Thánh Linh giúp để chúng ta hiểu Chúa hơn, thấy Chúa rõ ràng hơn và yêu mến Ngài nhiều hơn. Nên để tôi tóm tắt nhanh chóng những gì chúng ta đã học trong đoạn số 8 về công việc của Đức Thánh Linh. Trong câu số 2 thì nói rằng Đức Thánh Linh đã buông tha chúng ta khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Chúa đã áp dụng những cái sự công chính của Đức Thánh Linh của Chúa Giêsu, sự buông tha khỏi tội mà dẫn chúng ta vào trong sự kinh nghiệm của sự sống ở trong Chúa. Trong câu số 4 thì nói rằng chúng ta có thể làm được trọn cái điều mà luật pháp phải làm trong quyền năng của Thánh Linh Chúa, bởi vì chúng ta có bản chất mới ở trong Chúa. Trong câu số 6 thì nói Đức Thánh Linh ban cho sự sống và sự bình an. Trong câu số 11 thì nói Đức Thánh Linh đem chúng ta ra khỏi Chúa đem chúng ta ra khỏi sự chết bởi Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Câu số 13 thì nói rằng giúp chúng ta thắng hơn tội lỗi, đem công việc của thân thể và giết chết công việc của thân thể. Câu số 14 thì nói rằng Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta bởi vì chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Câu số 15, 16 thì nói rằng Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta là con cái Chúa, đem chúng ta cái sự thỏa nguyện, vui mừng, khoái lạc ở trong Chúa, trong sự hiện diện của Chúa. Và câu số 23 thì nói rằng Chúa là bảo đảm cho sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta, sự vinh hiển của con cái Chúa. Và hôm nay trong câu số 26 tới câu số 27 thì nói về Chúa cầu thay cho chúng ta để dẫn chúng ta vào trong sự vinh hiển Chúa, cũng như dẫn chúng ta vào trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nói về cái sự than thở vinh hiển của Chúa là nói về sự cầu thay của Chúa cho chúng ta. Để chúng ta bắt đầu ngay vào trong phần đầu tiên, đó là Thánh Linh cầu thay trong sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta đọc lại câu số 26, 27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý tưởng Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chúng ta bắt đầu với với lẽ thật rất là nhiệm màu này về sự công việc của Đức Thánh Linh làm cho chúng ta trong sự Chúa cầu thay cho chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Khi chúng ta đọc qua phần này thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu và rất là rõ ràng Và chúng ta biết ơn Chúa là Chúa đã cầu thay cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối. Và chúng ta có thể thấy được thỏa lòng trong cái sự hiểu biết đơn giản như vậy thôi. Nhưng chúng ta muốn đi vào trong chi tiết để không phải chỉ là hiểu thôi, nhưng mà được xoáy động trong tấm lòng, có một cái sự đáp ứng với lẽ thật của Chúa trong cái sự hướng dẫn, liên hệ với Đức Thánh Linh, liên hệ với công việc Chúa làm, để biết thêm về ân điển Chúa. Và sự hiểu biết đó thay đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta vừa nói xong là khi chúng ta học về Chúa là để biết Chúa nhiều hơn, và để biết Chúa nhiều hơn là để yêu mến Chúa và đáp ứng với Chúa nhiều hơn. Cho nên chúng ta muốn trở thành nhạy cảm hơn với Đức Thánh Linh, hiểu biết về công việc Đức Thánh Linh đang làm, để khi chúng ta nhìn vào đời sống mình thì thấy được Đức Thánh Linh đang than thở những lời không thể nói ra được, mà đang cầu khẩn thay cho chúng ta trong những điều mà chúng ta đang đối diện, đang dẫn chúng ta vào trong con đường của sự làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, đang bảo đảm cho chúng ta là đời sống của chúng ta đi trong đường lối của Chúa, để chúng ta được bước vào trong sự vinh hiển cuối cùng. Tất cả những điều đó là điều mà chúng ta muốn hiểu biết để đáp ứng với Đức Thánh Linh. Thì sứ đồ Phaolô bắt đầu trong cái phần này thì nó là chữ cũng một lẽ ấy. Khi chúng ta thấy cái chữ cũng một lẽ ấy thì chúng ta hỏi là lẽ gì, hay là cái này nối kết ra làm sao, thì chúng ta phải nối kết lại ở phía trên. Chúng ta sẽ thấy nó bắt đầu từ câu số 18 trở đi, mà tới câu 22 mà chúng ta vừa đọc xong. Thì để tôi bắt đầu lại trong số câu số 18. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được tỏ bày cho chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy trong đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình bàn cờ bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu bởi khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, là chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trong đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta. Tức là đang nói về một cái sự mong đợi, một cái sự ước ao rất là sâu nhiệm, trước hết là của muôn vật, và sau đó thì tới các con cái của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta. Đang nói về một cái sự than thở, một cái sự than thở, không phải là một cái tiếng than thở, là sự rên xiết trong tiếng bày tỏ ra của mình trong tiếng nói. Nhưng mà nói lên một cái lòng ước ao nóng nảy trong câu số 19, nó là một cái lòng ước ao nóng nảy. Rồi câu số 21 là nói về chữ mong. Câu số 22 thì nói rằng muôn vật đều than thở khó nhọc cho đến ngày nay. Rồi nhắc lại là không phải chỉ muôn vật mà thôi, là chúng ta cũng than thở trong lòng, trong khi trông đợi. Tức là đang nói về một cái chiều hướng của tâm lòng, một cái sự xoay chuyển rất là sâu đậm ở bên trong, một cái nhân sinh quan, một cái lẽ sống, một cái thứ tự ưu tiên, một cái mục đích mà đang đeo đuổi với tất cả những tâm lòng ở đằng sau đó. Đó là cái chữ bày tỏ ra trong sự than thở. Than thở bởi vì muốn quá mà không được, chưa được, ước ao quá nhiều và nóng nảy để có thể thực hành được điều đó. Nhưng con đang bị giới hạn, đang bị ràng buộc, cho nên muốn tung ra, muốn được buông tha, muốn được đạt đến, và tìm hết sức mọi cách để vươn tới. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta mới thấy, và tôi muốn cho em giữ cái hình ảnh đó trong lòng. Bởi vì sứ đồ Phaolô dùng cái chữ tương tự như vậy, là cái chữ than thở cho Đức Thánh Linh. Nhưng mà cái sự than thở của Đức Thánh Linh thì rõ ràng là khác hơn với chúng ta, là nó không phải là Chúa đang bị ràng buộc với những giới hạn, nhưng mà ở đây là Chúa than thở cho chúng ta, Chúa than thở vì chúng ta, Chúa than thở để chúng ta, cái ao ước của Chúa, cái sự nóng nảy của Chúa, cái sự năng động của Chúa là để cho chúng ta có thể tiếp tục trong con đường đến sự vinh hiển, là giữ cho chúng ta trong ý định của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời thực hành trong chúng ta, để chúng ta có thể nhận được tất cả những gì mà Chúa bảo đảm cho chúng ta. Và đó là cái sự năng nổ, mong mỏi, sự khuấy động và cái quyết định của Chúa trong tấm lòng. Cho nên chúng ta muốn hiểu điều đó cách rõ ràng. Tại vì khi nói về sự than thở của muôn vật, thì rõ ràng là chúng ta không có nghe cái tiếng của muôn vật than thở. Nhưng ở đây dùng trong cái nghĩa bóng là để cho chúng ta hiểu được cái chiều hướng của ý định Chúa sẽ thực hành trong muôn vật. Và khi nói về về chúng ta cũng vậy, là bởi vì chúng ta đang bị giới hạn với lại cái thân thể hay chết này, với tội lỗi vẫn còn vấn vương trong thân thể của chúng ta, vẫn còn hoạt động trong thân thể chúng ta, và chúng ta cảm nhận cái điều đó quá giới hạn và không thể thực hiện được điều mà Chúa muốn. Cho nên không những muôn vật mà thôi, chúng ta là kẻ có cái trái đầu mùa, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta có cái công việc của Đức Thánh Linh trong lòng, thì cũng than thở trong khi trông đợi sự làm con nuôi, trông đợi cái sự cứu chuộc thân thể của chúng ta vậy. Chúng ta ở trong, chúng ta được cứu, chúng ta đã được cứu bởi Linh, trong trong huyết báo của Chúa Giêsu, và chúng ta nói là cái sự cứu rỗi đó là sự cứu rỗi toàn vẹn, nhưng đã được áp dụng trong những thời điểm khác nhau trong đời sống của chúng ta. Điểm thời điểm đầu tiên là khi chúng ta tin Chúa, thì chúng ta được rỗi linh hồn, chúng ta được sanh lại, chúng ta được ban cho sự công chính trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng cái sự phần thực nghiệm trọn vẹn thì tới khi sự giải phóng thân thể, sự sống lại của thân thể, sự biến hóa của thân thể, thì chúng ta mới có thể bước vào trong nơi phước hạnh của Chúa trọn vẹn trong sự ban cho của Chúa, như là trong cái cương vị làm con, để tận hưởng tất cả mọi điều mà Chúa dành cho chúng ta, đồng thời có thể được tự do để mà tôn thờ Chúa, hầu việc Chúa, đem vinh hiển cho Chúa cách trọn thành như là ý Chúa muốn, để dùng chúng ta như một dân thuộc riêng về Chúa cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên ở đây nói về một cái ý nghĩa của một cái sự kêu than của tấm lòng, thì than thì nó hơi tiêu cực, nhưng mà cái sự mong mỏi của tấm lòng, cái sự dấn thân của tấm lòng, cái sự chú ý hết sức của tấm lòng để đi tới cái điểm đó, thì ở trong cái chỗ đó cũng một lẽ ấy, cũng trong cái chiều hướng nóng nảy đó, cũng trong cái mục đích tương tự đó, đó là cho chúng ta bước vào trong sự vinh hiển, cho chúng ta được giải phóng ra khỏi thân thể tội lỗi, cho chúng ta có thể tận hưởng Chúa, cho chúng ta được trọn vẹn trong tất cả những điều mà Chúa muốn ban cho, thì Đức Thánh Linh cũng hoạt động, dấn thân, đẩy mạnh công việc của Chúa để có thể thành đạt được những điều đó trong đời sống của chúng ta. Nó quan trọng trong một cái điểm nữa, khi chúng ta hiểu cũng một lẽ ấy. Thứ nhất là khi chúng ta học lời của Chúa thì chú ý tới những điều đó, vì nó giúp cho chúng ta có thể theo dõi được cái tiến trình của định ý của tác giả. Nhưng mà nó cũng giữ chúng ta không có đi sai trật, tại vì cái phần Kinh Thánh này là phần Kinh Thánh được sử dụng cách sai trật rất nhiều của cái nhóm phép lạ ân điển, phép lạ ân tứ, thì thường dùng cái phần Kinh Thánh này để nói về nói tiếng lạ, dùng cái này là proof text, là dùng cái này để chứng minh là có tiếng lạ. Nhưng mà đó là một cái sự đọc vào trong Kinh Thánh, một cái sự giải nghĩa ép uổng, tại vì khi chúng ta đọc tới đây, cái chữ cùng một lẽ ấy không có nói gì về tới cái vấn đề nói tiếng lạ hết, muôn vật không có nói tiếng lạ. Và tất cả ở đây thì nói về sự trông đợi để làm con nuôi, sự cứu chuộc của thân thể chúng ta vậy. Không có nói về nói những cái thứ tiếng không ai hiểu, nói về những cái grunge, những cái tiếng rên xiết ồn ào mà không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta nói là không thể dùng cái phần Kinh Thánh này cho vấn đề nói tiếng lạ, mà cũng không thể thấy cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh trong cái cách nói tiếng lạ đó mà chúng ta thấy. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để phải biết được những cái chỗ dạy nghĩa sai trật. Mà điểm mà chúng ta muốn nói là khi chúng ta đi vào lời Kinh Thánh, cứ theo cái sự trình bày của tác giả đã được bày tỏ ra, thì chúng ta rất ít để mà đi sai trật. Thì ở đây Kinh Thánh nói là cũng một lẽ Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Ở đây nói về Đức Thánh Linh lấy sự thở than không nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Nói về cái sự cầu khẩn thay, nói về cái chỗ cầu nguyện với cái sự khẩn trương, với cái lòng ước muốn, với cái sự thở than như là trong lòng của chúng ta, để chúng ta đạt được cái sự vinh hiển của Chúa trong cái chiều hướng mà Chúa muốn ban cho trọn vẹn trong đời sống của chúng ta. Cho nên ở đây không nói về là cái sự nói tiếng mà có thể không ai hiểu mà không có nghĩa gì, tại vì những cái điều đó nó không phải là cái chủ ý của tác giả ở đây, cũng không phải là cái sự dạy dỗ, nói lên một cái một cái sự chờ đợi đốc thúc của Thánh Linh để thành hình cái công việc mà Chúa muốn làm trong chúng ta. Và khi gặp sự yếu đuối của chúng ta thì Đức Thánh Linh cũng nóng nảy, cũng muốn đẩy tới, cũng muốn dẫn chúng ta tới, và những sự sai trật của chúng ta thì muốn sửa lại, và sự thiếu sót của chúng ta trong sự cầu nguyện thì muốn cho chúng ta vượt qua tất cả những đó, là cái công việc của Đức Thánh Linh để bảo toàn cái sự vinh hiển, để mà bảo toàn cái sự vinh hiển mà Chúa hứa sẽ ban cho và bảo đảm sẽ ban cho và chắc chắn sẽ thành đạt trong đời sống của chúng ta. Và Chúa làm như thế nào thì Sứ đồ Phaolô giải nghĩa rằng thứ nhất là Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Cho nên muốn nói là cái công việc của Đức Thánh Linh là giải quyết vấn đề hay là giúp đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta muốn đụng tới vấn đề tổng quát trong Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta sự yếu đuối của chúng ta, rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào trong cái sự cầu nguyện, đó là chúng ta chẳng biết mình phải cầu xin điều chi, và Đức Thánh Linh thở than, lấy lời thở than không nói được mà cầu thay cho chúng ta. Như vậy thì cái chữ đầu tiên là giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Cái chữ giúp này nó là một cái chữ tích cực, nó không phải là chỉ là giúp đỡ cách bình thường, nghĩa là tới phụ thêm một tí. Nhưng mà cái chữ này là cái chữ gánh lấy, gánh thế, bước vào để giống như là mình thấy một người nhỏ con yếu đuối, già cả đang gánh một cái gánh rất, rất lớn, rất nặng, đêm nổi, thì bây giờ mình tới mình ké vai vào, mong người chỉ ké sơ sơ cho vui, mình ké và khiêng luôn đó. Đó là cái chữ giúp, ghé vai và gánh cái gánh. Đó là cái chữ giúp đỡ ở đây. Đó là chữ đi bên cạnh, ghé vai, gánh cái gánh. Tức là Đức Thánh Linh đứng vào một cái chỗ gánh lấy sự yếu đuối của chúng ta. Không phải là chỉ giúp sơ sơ, nghĩa là tăng thêm sức lực một tí chỗ này, một lời khuyến khích chỗ kia. Nhưng mà Đức Thánh Linh bảo toàn dầu sự yếu đuối của chúng ta. Sẽ không làm cho những cái lời hứa của Chúa không thực hiện được. Cái chữ yếu đuối của chúng ta là cái chữ tổng quát, nói về một cái tình trạng của bản chất của chúng ta. Ở đây thì lát nữa ông sẽ nói về cái sự yếu đuối trong sự cầu nguyện, chẳng biết sự phải làm cầu nguyện phải cho xứng đáng. Nó có cái vấn đề bày tỏ ra trong cái sự cầu nguyện thiếu sót đó. Nhưng mà cái chữ là chữ infirmity, cái chữ là yếu đuối của bản chất, yếu đuối của cái con người bên trong, của tất cả những cái gì mà thuộc về chúng ta. Cho nên nói về cái bản chất tội lỗi vẫn còn vấn vương, và nó bày tỏ ra trong sự yếu đuối của đức tin, yếu đuối của sự vâng phục, yếu đuối của sự hiểu biết ý Chúa, yếu đuối trong sự làm theo ý Chúa. Nghĩa là tất cả những gì gọi là yếu đuối, khó khăn, giới hạn của chúng ta, nó nằm ở cái chỗ này, và Đức Thánh Linh đứng vào để gánh sự yếu đuối của chúng ta, để giúp đỡ, sửa lại và can thiệp vào sự yếu đuối của chúng ta. Đó là một điều hết sức là mạnh mẽ và hết sức là vui mừng, hết sức là khuyến khích cho chúng ta. Bởi vì chúng ta thường xuyên phải đối diện với sự yếu đuối của mình, không ai ở đây nói là mình mạnh đủ, đứng đủ, trưởng thành đủ. Không ai nói rằng mình không thất bại, không ai có thể nói rằng tôi biết hết ý muốn của Chúa. Mình biết trong những sự yếu đuối đó thì sao? Thì Đức Thánh Linh bước tới trong sự yếu đuối của mình và giúp đỡ, gánh thay, chỉnh đốn lại để giúp cho chúng ta. Và cái đặc biệt là cũng một lẽ ấy. Tức là trong một cái sự mong đợi của cái sự than thở của tấm lòng, nghĩa là cái gọi là cái the intensity of desire, cái sự ao ước như muôn vật ao ước để được giải phóng ra khỏi tội lỗi, cái sự rủa xả của tội lỗi, như chúng ta muốn được vượt ra khỏi cái sự yếu đuối của chúng ta, cái sự giới hạn của thân thể, của sự tội lỗi vân vân. Thì Đức Thánh Linh cũng với tất cả những cái sự ước muốn đó, để làm cho chúng ta trở thành những người của Chúa, làm cho chúng ta có thể đi con đường đúng của Chúa, làm cho chúng ta có thể được giữ ở trong cái sự bảo toàn của Chúa cho đến khi về tới nơi vinh hiển. Tức là đang nói về không phải là Chúa Chúa chỉ giúp, nhưng mà rồi sau đó hễ mà mình nghe thì làm theo, rồi không nghe thì bỏ mình luôn. Ở đây không, ở đây là Chúa nóng nảy, chắc chắn, hứa nguyện, dấn thân, là dùng tất cả những gì mà chúng ta có thể dùng được để mà nói rằng Chúa đi cho tới cuối cùng, Chúa làm cho tới xong, Chúa sẽ đi với chúng ta cái đó. Cho nên với cái một cái lẽ ấy của cái sự mong đợi đó, bởi vì Chúa ở bên phía của chúng ta, Chúa đứng chung trong sự yếu đuối của chúng ta, và đó là điều mà chúng ta cần được nhớ lại và cũng tìm thấy cái sự khuyến khích ở đây. Đó là khi chúng ta trở thành con cái của Chúa thì Chúa ở với phía chúng ta ngay trong sự yếu đuối của chúng ta. Tại vì nhiều khi trong đời sống của chúng ta là người tín đồ đó, chúng ta hay có cái cảm giác hay có cái quan niệm rằng Chúa cứu mình đó, nhưng mà sau đó mình phải theo Chúa, mà mình yếu đuối là Chúa phạt, Chúa như là cảnh sát đứng đó chờ mình vi phạm gì là viết ticket, hay là bắt mình phải đóng phạt, bắt mình phải làm này làm kia để ở đây thì không. Dĩ nhiên có những lúc Chúa sẽ xử phạt chúng ta nếu mà chúng ta gọi là enjoy tội lỗi, nếu mà chúng ta thích thú tội lỗi và không và cứ tìm sự khoái lạc ở trong tội lỗi, thì Chúa sẽ sửa sai cho chúng ta, sẽ kỷ luật chúng ta để đem chúng ta trở lại. Nhưng mà ở đây khi nói là cái sự yếu đuối của chúng ta, cái sự thất bại của chúng ta cũng là cái mối quan tâm, nếu tôi dùng cái chữ đó, cũng là cái công việc của Chúa thi hành để thay đổi, chứ không phải là chỉ là sự tùy thuộc nơi chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa, con không muốn thất bại nữa, con không muốn cứ phạm tội hoài, con muốn được tự do, con muốn được thắng hơn, con mong mỏi có thể hầu việc Chúa cách hết lòng hơn, con muốn làm sáng danh Chúa nhiều hơn, con muốn sống đúng với danh là người con cái của Chúa, sống đúng theo mục đích của Chúa. Và khi chúng ta gọi là than thở với cái chiều hướng bước tới trong cái chỗ để làm tôn quý danh Chúa, để làm trọn cái sự hứa nguyện của chúng ta với Chúa, để trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh cũng đang ao ước những điều đó, đang năng nổ với những chuyện đó, đang gánh vác những chuyện đó với chúng ta, song song với chúng ta. Cho nên đó là điều hết sức là vui mừng, bởi vì ở trong Hebrew đoạn 4 câu số 15, 16 thì nói rằng Chúa cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Chúa cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Đó là vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vì chúng ta hãy vững vàng, vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa không cảm thương, nhưng mà ở đây trong cái phần này nói rõ ràng là chúng ta có thầy tế lễ cảm thương, chúng ta có Đức Thánh Linh đang cảm thương chúng ta, đang phụ giúp, đang nâng đỡ, vì biết cái sự yếu đuối của chúng ta và cảm thương điều đó, chứ không phải là hiểu biết sự yếu đuối của chúng ta rồi trừng phạt chúng ta thêm vì chúng ta không thành đạt được cái tiêu chuẩn của Chúa. Thì cái kết luận là vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Thì ở đây nó cũng là cái kết luận này, vì chúng ta có Đức Thánh Linh vừa giúp cho chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, cho nên hãy vững lòng đến với Chúa trong cái chỗ để mà tìm được sự thương xót, tìm được ơn giúp chúng ta trong khi chúng ta có sự cần dùng, trong thời giờ có cần của đời sống chúng ta. Chúng ta nhắc lại đó là đây là một cái lẽ thật đầy sự yên ủi cho chúng ta. Và Chúa sẽ kỷ luật chúng ta chỉ khi nào chúng ta ưa tội, thích tội và đeo đuổi tội lỗi. Nhưng mà khi chúng ta vấp ngã và muốn trở lại với Chúa thì Chúa sẽ không đánh đổ chúng ta. Chúa sẽ giúp chúng ta đứng trở lại, Chúa sẽ đem chúng ta vào trong cái sự bảo toàn của Chúa. Bởi vì Chúa đồng một lòng, cũng một lẽ ấy, cũng một cái thiệt ra đây là cái chiều hướng Chúa đặt để trong chúng ta. Chúng ta không mong đợi sự vinh hiển tự chính mình, chúng ta không đeo đuổi nước Chúa tự chính mình. Đây là công việc của Chúa đặt để, và khi mà Chúa thấy điều đó bày tỏ ra thì chúng ta cũng thấy được đó là có một cái gọi là có một cái harmony, có một cái sự đồng nhất với cái sự ước muốn của Chúa, sự mục đích của Chúa, công việc của Chúa làm, đó là đem chúng ta vào trong sự vinh hiển cho danh của Chúa. Cho nên Chúa sẽ không để chúng ta thất bại. Và điều này đưa đưa cho chúng ta một cái sự an ủi rất lớn, đó là dầu chúng ta có sự yếu đuối, chúng ta có thất bại, nhưng chúng ta sẽ không thất bại luôn, chúng ta sẽ không yếu đuối tới cuối cùng. Vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta và Chúa định ý rõ ràng chắc chắn là sẽ giúp chúng ta, và Chúa than thở với tất cả những cái sự ước muốn của sự vinh hiển để đem chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa và sẽ không để chúng ta thất bại cuối cùng. Để yên cho chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa chúng ta sẽ thắng hơn. Cho nên điều này giúp cho chúng ta hiểu thêm một cái điểm nữa về trong cái sự lời hứa bảo toàn của Chúa, hay là cái sự bảo toàn chắc chắn của Chúa. Thì chúng ta nói là một khi được cứu thì sẽ được cứu chắc chắn. Chúa có chương trình để cứu chúng ta thì Chúa sẽ giữ chúng ta. Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng đây là một cái tiến trình và một cái công việc mà Ba Ngôi Đức Chúa Trời đang thực hiện, và đang thực hiện cách năng nổ. Và chúng ta tùy thuộc nơi cái công việc hoàn toàn này của Chúa để chúng ta có thể được giữ trong đức tin và được sống trong cái sự bảo toàn của đức tin cho tới sự vinh hiển Chúa. Nghĩa là chúng ta biết rằng Chúa đã chọn và cứu chúng ta, Chúa đã chọn để cứu chúng ta từ lúc ban đầu trong sự thể trị của Chúa, trong ý định đời đời của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Con đã đổ huyết ra và trả nợ tội của chúng ta để mua chuộc chúng ta để thuộc về Chúa, ban chúng ta cái sự làm hòa với Chúa, cái sự xưng nghĩa ở trong danh của Chúa, sự tẩy sạch tội lỗi trong huyết Chúa, và hứa ban chúng ta sự sống đời đời, hứa đem chúng ta vào nơi thiên đàng để sống cho Chúa và tận hưởng nơi Chúa. Nhưng Đức Thánh Linh là đấng thành toàn điều đó, Đức Thánh Linh đang làm cái công việc đó, và Chúa hiện đang làm công việc đó trong cái sự giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, để chúng ta giàu có yếu đuối cũng sẽ được dẫn đưa, được bảo toàn, được giúp đỡ để có thể bước vào trong nơi vinh hiển của Chúa. Nghĩa là nếu mà giả sử thôi, điều này sẽ không bao giờ xảy ra, giả sử như Đức Thánh Linh buông tay, Đức Thánh Linh không còn vùi giúp sự yếu đuối của chúng ta nữa, Đức Thánh Linh không cùng một lẽ ấy, không có than thở, không có mong mỏi cho nó chết luôn, thả cho nó đi, nó cứng đầu quá, nó bỏ nó cho rồi, thì mình chết ngay, thì mình mất liền, mình không thể tự đứng mình được, mình không có cách nào được. Nhưng không bao giờ có cái sự đó xảy ra. Nhưng cho nên khi chúng ta nhấn mạnh điều này thì chúng ta hiểu rõ rằng cái điều nó không có tự nhiên xảy ra, nó không phải vì Chúa hứa trong ngàn đời cho nên chúng ta tự động sẽ như vậy. Chúa hứa ngàn đời đức nhưng mà Đức Giêsu đã phải trả giá trên thập tự giá, đổ huyết của Ngài trong sự chết của Ngài để mua chuộc chúng ta, và Đức Thánh Linh đang làm cái công việc đó để bảo toàn dẫn dắt chúng ta trong sự yếu đuối của mình, để chúng ta có thể bước vào nơi vinh hiển của Chúa theo như chương trình của Chúa, vì ân điển đời đời của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhấn mạnh để có thể nhạy cảm với Chúa hơn và yêu mến Chúa hơn và đáp ứng với Chúa nhiều hơn. Nhưng mà cái điểm rất là ngạc nhiên và cũng rất là giúp đỡ chúng ta để hiểu là cái sự yếu đuối của chúng ta được bày tỏ trong một cái điểm tượng chung. Nghĩa là sự yếu đuối của chúng ta, khi mình nói về sự yếu đuối của chúng ta thì nó làm đủ thứ, mình yếu đuối đủ chỗ, mình thất bại luôn luôn. Nhưng mà nếu mà tổng cộng hết lại cái chỗ yếu đuối đó để nói một cái tiêu điểm, một cái chỗ đại diện cho tất cả sự yếu đuối của chúng ta, thì Kinh Thánh dùng trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đời sống cầu nguyện của chúng ta yếu đuối, nó chỉ ra cho tất cả mọi sự yếu đuối khác trong đời sống của mình. Cho nên ở đây giải thích rằng cũng một lẽ Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta chẳng biết sự mình xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Cái sự yếu đuối của chúng ta được giải nghĩa, được đại diện, được kết luận ở trong một cái tiêu điểm, đó là sự cầu nguyện. Cái sự cầu nguyện của chúng ta không đúng mức, không chúng ta không biết chứ phải cầu nguyện như thế nào, không cầu nguyện ra sao cho xứng đáng, không cầu nguyện sao để Chúa trả lời, và đó bày tỏ ra cái sự hư hoại của tất cả những gì khác trong đời sống của chúng ta. Và đây là một cái điểm cần nhắc lại và để cho chúng ta cần đo lường. Đó là chúng ta có thể năng nổ nhiều chuyện, mà mình có thể thỏa lòng trong nhiều chuyện. Mình nói tôi đi nhà thờ đúng giờ, hay là tôi học việc Chúa, tôi có tham dự chuyện này chuyện kia, tôi làm đủ thứ. Nghĩa là mình nói là nếu mà so sánh ra thì mình cũng không tới nỗi tệ. Thì Kinh Thánh hỏi đời sống cầu nguyện sao? không phải là đời sống cầu nguyện sao, là tôi có thì giờ tỉnh nguyện không mà thôi. Nhưng mà ở đây là đời sống cầu nguyện có thể nắm được cái ý định của Đức Chúa Trời, để biết được sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nghĩa là có một cái sự thông giao rõ ràng với Chúa, trong cái sự hiểu biết lời Chúa, hiểu biết ý Chúa, và có thể biết được ý muốn của Chúa để cầu nguyện, thực hành điều đó trong đời sống của mình. Thì chúng ta ai nấy đều phải công nhận rằng đây là cái điểm đo lường rất chính xác trong cái tình trạng tâm linh của chúng ta. Đó là đời sống cầu nguyện của chúng ta là cái thước đo chính xác hơn hết về cái tình trạng bên trong của chúng ta. Thì là điều đó nó cũng cáo trách chúng ta là nhiều khi mình năng nổ nhiều chuyện khác, mình năng nổ trong sự soạn bài, mình năng nổ trong sự giảng dạy, mình năng nổ trong sự hầu việc, mình làm những cái công việc đó, nhưng mà hỏi ra thì cũng chẳng cầu nguyện tới đâu, cũng không có sâu nhiệm trong sự cầu nguyện, và cũng chẳng biết ý muốn Chúa như thế nào để mà quyết định rõ ràng. Thì ở đây nhắc lại cho chúng ta, đó là cái sự yếu đuối của chúng ta, đó là sự bày tỏ ra trong sự yếu đuối của chúng ta. Thì Chúa giúp chúng ta ngay trong cái chỗ yếu hơn hết, ngay trong cái chỗ đại diện của sự yếu đuối của chúng ta, thì Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải cầu xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Cho nên tôi muốn hỏi cái câu hỏi rằng điều gì mà chúng ta không biết để cầu nguyện cho xứng đáng? Tại vì ở đây nói một cái tình trạng là ở trong nhiều cái sự đời sống của chúng ta, vì sự yếu đuối của chúng ta, vì cái sự yếu đuối mà cái sự yếu đuối này được nối kết với lại cái sự yếu đuối của chúng ta trong khi trong đời sự làm con nuôi, cái sự yếu đuối của thân thể, tức là cái sự yếu đuối của cái sự hư nát mà muôn vật đang kinh nghiệm trong cái sự rủa xả của tội lỗi trên muôn vật, thì chúng ta nằm dưới cái sự rủa xả của tội lỗi trên thân thể của chúng ta, tức là mình có sự đau ốm, mình có sự khó khăn, mình có sự thách thức trong đời sống, mình có đủ thứ mọi chuyện xảy ra trong đời sống của mình dồn dập đó, thì làm sao để mình có thể bước đi trong đức tin để giữ con đường theo Chúa, để có thể thành đạt được cái mục đích của Chúa là được cuối cùng bước vào trong vinh hiển với Ngài. Thì câu trả lời là chúng ta không biết. Chúng ta không biết điểm gì để cầu xin. Chúng ta biết nhiều chuyện để phải cầu xin Chúa. Chúa nói nhiều điều trong Kinh Thánh rõ ràng là điều đây là ý Chúa. Chúng ta không làm lẫn về ý Chúa được. Chúng ta không làm lẫn ý Chúa về tình yêu thương chẳng hạn. Chúng ta không làm lẫn về đức tin. Kinh Thánh nói đây là điều mà chúng ta cầu nguyện, đây là điều chúng ta cầu xin, để chúng ta sống bởi đức tin, không sống bởi mắt thấy. Chúng ta bày tỏ lòng yêu thương. Chúng ta không làm lẫn về cái sự nên thánh. Kinh Thánh nói rõ ràng chúng ta sống nên thánh trước mặt Chúa. Chúng ta không làm lẫn về sứ mệnh của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta đài mạng lệnh để chúng ta sống. Nghĩa là có những điều hết sức là rõ ràng, mình không thể nói là mình không biết. Nhưng mà có nhiều điều mình không biết được. Chẳng hạn như khi khó khăn đến trong đời sống của mình không biết là mục đích của Chúa như thế nào. Mình không biết là cái đây là sự kỷ luật hay là ở đây là cái sự dạy dỗ. Mình không biết phải cầu nguyện là xin Chúa kéo con ra hay là giữ con trong đó. Nếu mà tôi hỏi anh chị em là khi mà mình ở trong hoàn cảnh khó khăn, gặp thử thách, thì cái chuyện đầu tiên mình cầu nguyện là cầu nguyện gì? Xin Chúa cắt điều này khỏi con. Xin Chúa đem con ra, xin Chúa giải quyết vấn đề nhanh chóng để cho con cho xong. Điều đó chưa chắc là cầu nguyện theo ý Chúa. Tại vì Gia Cơ giải thích cho chúng ta đó là nhiều khi Chúa sử dụng cái khó khăn trong đời sống của chúng ta để làm cái ý Chúa trong đời sống của chúng ta. Gia Cơ đoạn 1 câu 2 câu 4: Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Chúa đang muốn làm cái công việc trọn vẹn cho chúng ta, để làm cho chúng ta trưởng thành, để làm cho chúng ta trở thành người hữu ích cho Chúa, không thiếu thốn chút nào, được trọn lành toàn vẹn. Thì Chúa dùng gì? Chúa dùng hoạn nạn trăm bề thoạt đến, Chúa dùng thử thách đức tin để tạo ra sự nhịn nhục, để trong sự nhịn nhục đó phải có thời gian đầy đủ để làm trọn cái công việc của sự nhịn nhục, nghĩa là cái sự thay đổi phải có ở bên trong. Chúa dùng những điều này, nhưng mà làm sao mình biết được là đây là mục đích của Chúa? Mình cầu nguyện sai, mình cầu nguyện trật, mình nói xin Chúa đem con ra, xin Chúa giải quyết vấn đề, thì mình không biết cái điểm nào để mà cầu nguyện. Lát xíu nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết ở trong trong chỗ mà Chúa dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh để theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến điểm thứ hai, cầu thay trong ý Chúa. Nhưng mà ở đây thì Kinh Thánh đang muốn nói là thì trong cái chỗ khó khăn đó, trong cái chỗ yếu đuối đó, trong cái chỗ bày tỏ ra cái sự yếu đuối trong sự cầu nguyện là mình không biết cái chỗ cầu nguyện cho xứng đáng, thì Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói được mà cầu khẩn cho chúng ta. Đức Thánh Linh cầu khẩn cho chúng ta. Sư đồ Phaolô nhấn mạnh là chính Đức Thánh Linh cầu khẩn cho chúng ta. Ông muốn nhấn mạnh là chúng ta phải nối kết với cái đấng đang cầu thay cho chúng ta. Đây không phải là một cái quyền lực ở trong lòng của chúng ta mà Chúa đặt để. Đây là một đấng ở trong chúng ta, đấng đang làm việc trong chúng ta, đấng đang có cảm xúc, đấng đang có liên hệ, đấng đang có mọi điều và là mình theo cái sự hiểu là của con người nhân tánh, một nhân thể trong chúng ta, thì Sư đồ Phaolô đang muốn dẫn chúng ta vào cái chỗ cái đấng đó với tất cả mọi sự liên hệ, với mọi cái sự nối kết với chúng ta, thì đang cầu nguyện cho chúng ta, nhấn mạnh là chúng ta phải nối kết với đấng đó trong cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. So, thành thử ông nói là chính Đức Thánh Linh, nhưng chính Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh tự chính mình nhấn mạnh điều đó, mình gọi là the Spirit Himself personally pray for us, intercede for us. Chúng ta đã thấy cái công việc mà Đức Thánh Linh làm chứng trong đời sống của chúng ta để đem chúng ta một cái sự liên hệ với Chúa trong câu số 14, 15. Thì vì hết thảy cái nào được Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con Đức Chúa Trời. Thật anh em chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy sự thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba là cha, tức là đã dẫn chúng ta vào trong cái sự tự do khoái lạc với Chúa. Khi mà chúng ta yếu đuối trong sự cầu nguyện, khi mà chúng ta biết rằng mình thất bại luôn luôn, khi biết là mình không biết điều gì để cầu xin, thì mình chẳng có can đảm để đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mình cũng không có nối kết với Chúa cách hết lòng thành tâm vì mình sợ. Thì ở đây một lần nữa nhắc là khi chính Đức Thánh Linh là đấng đã cất cái sự sợ hãi ra trong đời sống của chúng ta, dẫn chúng ta vào trong sự liên hệ với Chúa, trong sự khoái lạc A-ba cha, thì chính Đức Thánh Linh này cũng là đấng sẽ giải quyết, giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề yếu đuối của chúng ta. Thành ra không phải đến với Chúa trong sự sợ, đến với Chúa trong sự mất, đến với Chúa trong sự sợ hãi, đến với Chúa trong cái tấm lòng là có đấng đang cầu thay cho chúng ta và đấng đang giải quyết vấn đề yếu đuối của chúng ta, đấng hiểu biết sự thất bại của chúng ta để làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn. Cho nên khi mà chúng ta nói về sự cầu thay thì khi nhìn vào trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy có hai đấng cầu thay cho chúng ta, và đây là sự yên ủi rất lớn cho chúng ta, là Đức Giêsu Christ đang cầu thay cho chúng ta từ trên ngôi của Chúa trong nơi thiên đàng, và Đức Thánh Linh đang cầu thay cho chúng ta trong cái chỗ Ngài đang ngự trị trong thân thể chúng ta, đang làm việc trong tấm lòng của chúng ta. Thì chúng ta thấy rõ trong câu số 27 là Đức Thánh Linh đang ở trong lòng của chúng ta, đang cầu thay cho chúng ta và lấy theo ý của Đức Chúa Trời mà cầu thế cho các thánh đồ vậy. Câu số 34 cũng trong đoạn 8 này thì Sư đồ Phaolô thách thức những người nào có thể lên án những người thuộc về Chúa và trả lời rằng không ai có thể lên án họ được. Ai sẽ lên án họ? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Sự cầu thay của Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh, tức là công việc của ba ngôi Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau về tình trạng của chúng ta, là cái chỗ mà chúng ta được sự an ủi lớn mà chúng ta sẽ thấy ở trong Hebrew đoạn 7 câu số 24 giúp cho chúng ta thấy thêm một cái khía cạnh của sự cầu thay này. Ở đây nói về Chúa Giêsu Christ, nhưng mà rõ ràng đây là cũng là công việc nối kết trong lòng của chúng ta với Đức Thánh Linh. Câu 24: nhưng Ngài hằng vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Điểm này không phải nói là Chúa cầu thay cho chúng ta nhưng mà nói là cái sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc nơi sự cầu thay của Chúa. Nghĩa là bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Làm sao Ngài có thể cứu toàn vẹn? Vì Ngài hằng sống để cầu thay. Nghĩa là nếu mà Chúa không hằng sống để cầu thay, nghĩa là cái lúc mà không còn Chúa nữa thì không còn sự cứu rỗi của chúng ta nữa. nghĩa là lúc Chúa không cầu thay nữa cũng không còn cái sự cứu rỗi của chúng ta. Vì thế cái sự cứu rỗi, sự bảo toàn của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc nơi sự cầu thay của Đức Giêsu Christ. Thì cái con đường của sự nên thánh và cái sự bảo toàn của chúng ta để về được nơi thiên đàng, để có thể được giữ trọn đức tin, cũng tùy thuộc hoàn toàn nơi sự cầu thay của Thánh Linh, để chúng ta có thể sống trong Chúa và trong cái trong đường lối của Chúa. Cho nên để phần một này chúng ta chỉ cần nhớ hai chữ trong khi Đức Thánh Linh cầu thay cho sự yêu đuối của chúng ta, đó là chúng ta nói là trên thiên đàng và trong tấm lòng. Trên thiên đàng chúng ta có Đức Chúa Jesus Christ cầu thế cho chúng ta, để can thiệp cho chúng ta, để trả lời mọi cái sự kết án phạm tội của chúng ta. Như trong Giăng đoạn 2 câu 1 thì sứ đồ Giăng nhắc nhở cho chúng ta, đó là hỡi con cái bé mọn, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Giêsu Christ, chúng ta là đấng công bình. Nghĩa là có vấn đề tội lỗi, vấn đề ma quỷ kiện thưa về chúng ta về vấn đề tội lỗi, thì Đức Giêsu Christ cầu thay giải quyết mọi vấn đề tội lỗi của chúng ta. Thì cũng trong một lẽ ấy, trong cái sự song song đó, khi chúng ta gặp khó khăn trong sự yếu đuối của mình, khi chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào, khi chúng ta không biết đường nào để mà theo Chúa, không biết giải quyết cái đời sống của mình làm sao, thì chúng ta có Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, với tất cả sự năng nổ để giúp đỡ chúng ta đi con đường về nơi thiên quốc trong sự vinh hiển như ý định của Chúa, thì chúng ta có sự bình an rõ ràng. Như vậy chúng ta có ở đây, có ai đang thấy rằng mình đang yếu đuối không? Có ai thấy là mình đang gặp khó khăn, thách thức, gọi là you're in trouble, có không? Và câu trả lời là Chúa biết, và Chúa đang giúp, và Chúa coi vấn đề đó là của Chúa. Chúa đứng vào và Chúa gánh cái gánh đó cho mình. Thì mình hiểu vấn đề đó, nhiều khi mình dành gánh lại, mình không để cho Chúa gánh. Giống như có bà cụ đó gánh cái gánh, đứng ngoài đường thì có cái xe nó đứng là nó chở bà cụ, thì bà cụ lên xe, ông tài xế nhìn lại thấy bà cụ đứng trong xe, gánh cái gánh mà đứng trong xe thay vì là ngồi xuống. Thì chúng ta không biết là chuyện thật hay không, nhưng mà kể ra để mà nhắc cho chúng ta là nhiều khi chúng ta cũng như vậy, nghĩa là có sự giúp đỡ của Chúa mà mình cứ gánh miết, mình cứ tranh đấu miết, mình không giao phó cho Chúa. Nhưng mà ở đây cái câu hỏi của chúng ta đó là cái điều ao ước trong lòng của chúng ta cũng một lẽ ấy, tức là song song với cái sự tương đồng của chúng ta với Chúa, cái sự hiệp một của chúng ta với Chúa là trong cái sự than thở để có thể bước vào trong sự vinh hiển, than thở cho sự vinh hiển, ao ước cái sự vinh hiển đó. Và điều đó là Chúa ao ước cho chúng ta, và chính chúng ta cũng ao ước, và trong cái chỗ đó chúng ta tìm được sự giúp đỡ của Chúa. Thì Chúa giúp đỡ như thế nào? Câu số 27 giải thích thêm, đó là Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta trong ý Chúa. Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói được mà cầu khẩn thay cho chúng ta, đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Điểm đầu tiên mà chúng ta vừa học đó là cái công việc cầu thay của Chúa. Chúa dùng sự than thở không nói được về sự ao ước, về sự mục đích, về sự năng nổ để chúng ta có thể bước vào trong sự vinh hiển của Chúa như lời Chúa hứa. Thì Chúa cầu nguyện để dẫn chúng ta ngay trong sự yếu đuối của chúng ta có thể thành đạt được điều đó. Thì khía cạnh thứ hai đó là cầu nguyện để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có được cái kết quả là sẽ bước đi về tới nơi thiên cung trong sự vinh hiển như là Chúa đã hứa. Cho nên ở đây cái câu hỏi cho chúng ta đó là điều gì trong ý muốn của Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết, điều gì mà như ở trên là trong sự yếu đuối chúng ta không thể cầu nguyện cho cách xứng đáng, không biết để mà cầu nguyện cho cách xứng đáng mà Đức Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta. Thì chúng ta có thể hiểu được qua một vài cái thí dụ trong đời sống của chúng ta, như lúc nãy chúng ta có nói trong Gia Cơ, đó là những thách thức nó tới, những cái sự thất bại của chúng ta, những điều mà Chúa đem trong đời sống của chúng ta, mình không có cách nào để biết thẩm định được ý muốn, ý định đời đời của Chúa là như thế nào. Những điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh thì chúng ta đã biết, thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà trong cái hoàn cảnh sống của mình không biết ý định của Chúa như thế nào. Chẳng hạn như đời sống của ông Gióp, Như là xong con Gióp thì chúng ta nhớ là cái câu chuyện của con Gióp, thì Chúa tự ý Chúa trong cái sự quyết định đời đời của Chúa và mục đích của Chúa. Chúa đem khổ nạn vào trong đời sống của con Gióp qua bàn tay của Satan, nhưng mà đây là ý định của Chúa. Thì Chúa chả nói gì với ông Gióp, Chúa cũng không giải thích cho ông Gióp. Thì ông Gióp mất hết tất cả, chúng ta nhớ điều đó. Ông mất tất cả tài sản, ông mất cả sức khỏe, nhưng mà Kinh Thánh nói là ông không phạm tội vì những chuyện đó. Nhưng có một điều mà ông than thở, mà ông tranh đấu, đó là ông phải biết lý do. Ông nói với Chúa là Chúa phải cho tôi biết. Hễ Chúa cho tôi biết rồi thì tôi chịu hết, tôi đi qua hết, tôi không có thở than gì đâu, nhưng mà Chúa phải cho tôi biết. Cái đây có phải là chuyện của Chúa làm hay không? Chúa không nói gì với ông hết. Và điều mà ông không hiểu được đó là đây là Chúa đang muốn làm tăng tiến đức tin của ông. Chúa đang dẫn ông vào một cái sự hiểu biết Chúa càng tròn thành hơn. Và nếu mà bởi đức tin thì không thể biết. Tại vì như chúng ta trong đoạn số 8 thì nếu mà chúng ta có được sự trông đợi rồi thì không còn gọi là trông đợi nữa. Nếu mà chúng ta biết rồi thì không gọi là đức tin nữa. Vì Chúa đang muốn làm tăng cường đức tin của ông. Và đó là mục đích của Chúa, và Chúa dùng sự khó khăn để đem điều đó trong đời sống của ông. Ông không hiểu được. Ông tranh đấu cho tới lúc Chúa chỉ nhắc cho ông là Gióp nhớ là ta là Đức Chúa Trời. Nhớ điều đó không? Thì khi ông nhớ và được điều đó thì ông nói tôi ăn năn trong tro bụi. Thành ra cái sự than thở của Gióp, ông không biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình khi những hoàn nạn xảy ra. Và khi những điều xảy ra trong đời sống của chúng ta thì làm sao chúng ta biết được? Ở trong đời sống của sứ đồ Phaolô cũng vậy. Nếu chúng ta dở ra ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12 thì có một phần Kinh Thánh cũng giúp để chúng ta để thấy được cái sự khó khăn này. Nghĩa là nếu đây là những điều xảy ra cho sứ đồ Phaolô, xảy ra cho Gióp thì nó chắc chắn xảy ra cho chúng ta. Câu số 7 ở đây nói về vấn đề gọi là cái giảm sóc vào thịt, the thorn in the flesh, mà chúng ta nói về sự của Phaolô. Thì ông đã được ban cho một sự hiện thấy rất là cao cả. Thì câu số 7 nói vậy nên e rằng tôi lên mình kêu gạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giảm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho đường kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Ở đây thì Chúa bày tỏ ra cho sứ đồ Phaolô biết cái ý định của Chúa. Nhưng mà lúc bắt đầu thì ông không biết. Lúc bắt đầu thì ông cầu nguyện là xin cắt điều này ra khỏi và ông cầu nguyện ba lần. Và ông cầu nguyện với cái sự đeo đuổi ý muốn của Chúa, nhưng mà ông cầu nguyện sai. Sai trong cái nghĩa là không đúng ý của Chúa, tại vì Chúa nói đây là điều Chúa không cất đi, đây là điều Chúa sẽ để. Vì sao? Vì Chúa muốn bày tỏ cái sự sức mạnh của Chúa, ân điển của Chúa trong sự yếu đuối của ông. Và khi ông hiểu điều đó rồi thì ông nói như vậy thì tôi mừng lắm. Bây giờ yếu đuối, nhút nhát, túng ngặt, bất bớ, không khó gì tôi cũng có thể chịu được. Bởi vì trong sự yếu đuối của tôi, sức mạnh của Đấng Christ được bày tỏ. Và lúc tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Thì câu hỏi của chúng ta là nếu những cái sự xảy ra trong đời sống của mình mà mình không hiểu được ý muốn của Chúa thì mình làm thế nào để mà đi con đường theo Chúa được? Thì ở đây lời Kinh Thánh trả lời cho chúng ta đó là Đức Thánh Linh theo ý Đức Chúa Trời cầu thế cho chúng ta. Đức Thánh Linh trong sự yếu đuối của mình không biết được, và mình không thể biết được điều cầu nguyện, mình không biết được điều gì tốt cho mình. Mình không hiểu được cái ý nghĩa của chuyện đang xảy ra cho mình, cái hoàn cảnh đang xảy ra, vấn đề khó khăn mình đang đối diện, vấn đề thất bại của mình làm sao có thể trở lại. Nghĩa là tất cả mọi cái chuyện giông tố trong đời sống của mình không biết được là Chúa dùng những điều này như thế nào. Thì Kinh Thánh nói rằng điều đó là điều cái công việc của Đức Thánh Linh. Chúa sẽ bảo toàn rằng chúng ta, nếu chúng ta có cái chiều hướng của cái sự than thở, đeo đuổi nước Đức Chúa Trời, cái sự ước ao để làm sáng nhân Chúa, cái sự dấn thân để Chúa trên hết, yêu Chúa nhiều hơn hết và trước hết tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì tất cả mọi cái chi tiết khác Chúa sẽ dẫn chúng ta vào ý định của Chúa, trong đường lối của Chúa, trong quyền năng của Thánh Linh này. Cho nên câu số 27 quan trọng ở cái chỗ đó là Chúa nói là đấng dò xét lòng người, Đấng giàu xác làm người là ai? Đấng giàu xác làm người rõ ràng là Đức Chúa Trời. Có nhiều phần kinh thánh nó lắm để nói về Đấng giàu xác làm người. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong Samuel đoạn 16 câu số 7 là người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va làm sao nhìn thấy trong lòng. Trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu số 10 thì nói là ta là Giê-hô-va đấng xem xét tấm lòng, đấng đo lường tấm lòng. Chúa là đấng thẩm định tấm lòng của chúng ta, Chúa xét lòng của chúng ta. Và ở đây thì nói là đấng xét lòng người thì hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh. Nghĩa là đấng xét lòng người, tức là Đức Chúa Trời. Khi Chúa xét lòng người thì Chúa nối kết với cái sự cầu thay của Đức Thánh Linh, và Chúa nối kết một cách trọn vẹn với Đức Thánh Linh, tức là có một cái sự hiệp một rõ ràng của Đức Chúa Trời và cái sự cầu thay của Đức Thánh Linh, dùng lời thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Và ý tưởng của Đức Thánh Linh được bày tỏ rõ ràng với Đức Chúa Trời là đấng hiểu biết tất cả mọi sự. Ở đây chỉ muốn nhấn mạnh cho chúng ta đó là đây là cái sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời trong công việc giải quyết vấn đề yếu đuối của chúng ta để dẫn chúng ta vào trong thực hành ý niệm của Đức Chúa Trời. Đây là một cái lẽ thật hết sức là màu nhiệm, đó là Chúa giúp đỡ chúng ta trong quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa bày tỏ cái ý định của chính Đức Chúa Trời trong sự cầu thay cho chúng ta với Đức Chúa Trời, để thực hiện cái ý định đó trong đời sống của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta yếu đuối không biết, ngay cả khi chúng ta bất lực không thể thực hành, thì Chúa sẽ dẫn chúng ta trong con đường đó để chúng ta có thể không bao giờ đi sai trật, mà mọi sự hiệp lại sẽ làm ích cho chúng ta trong con đường của Chúa. Nghĩa là sẽ không có cái sự thất bại, không có cái sự nghĩa là bất confusion, uncertainty, không có cái không có chỗ thiếu chắc chắn hay là mông lung. Nhưng mà bởi vì đây là cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời, của Đức Thánh Linh với Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời với Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau về ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta, thì điều đó chắc chắn là không bao giờ sai trật. Dù chúng ta không biết, dù chúng ta không thể cầu nguyện, dù chúng ta không thể bày tỏ ra được, dù trong sự yếu đuối của chúng ta thì Đức Thánh Linh sẽ, vì chúng ta đi cùng hướng, vì chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, vì chúng ta trông đợi ngày vinh hiển, vì chúng ta để Chúa trên hết, vì chúng ta có cái than thở cho sự vinh hiển, cho sự giải phóng thân thể, cho ngày Chúa trở lại. Nghĩa là tất cả những chiều hướng của chúng ta theo Chúa là để Chúa trước hết, tìm kiếm nước Chúa trước hết, thì đây là mọi sự khác Chúa sẽ làm để ý định của Đức Chúa Trời được thực hiện trong chúng ta. Đó là một điều hết sức là mầu nhiệm và giúp đỡ cho chúng ta. Nghĩa là chúng ta không thể có cái thái độ rằng tôi tin Chúa và nghe nói là Chúa sẽ dẫn chúng ta vào ý định của Chúa, cho nên tôi cứ làm chuyện tôi muốn, ưng gì làm đó, cứ chạy theo những cái sự sai trật trong đời sống của mình, rồi nghĩ rằng mọi điều Chúa sẽ tự động giải quyết. Thì Kinh Thánh nói không, điều đó chứng minh rằng mình không phải là thuộc về Chúa. Vì tất cả những người thuộc về Chúa đều có hai điểm ở trong tấm lòng rõ ràng, đó là một cái sự than thở đeo đuổi cho sự vinh hiển của Chúa trong sự giải phóng thân thể của mình. Như điều đây là những chúng ta là cái trái đầu mùa của Thánh Linh, than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Đó là điều của tất cả những người tin Chúa đều có sự mong đợi đó. Thứ hai là tất cả chúng ta đều ở trong sự yếu đuối của chúng ta, không biết sự mình phải cầu nguyện điều gì. Nghĩa là chúng ta có biết cái hướng đi mà chúng ta không biết thực hành những điều đó như thế nào. Thì Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh sẽ thực hành điều đó cho chúng ta, dẫn chúng ta vào trong sự ý của Đức Chúa Trời. Vì Chúa với Đức Chúa Trời có sự hiệp nhất ở trong cái sự thi hành ý định đó trong đời sống của chúng ta. Như vậy thì đây là những cái điều hết sức là yên ủi cho chúng ta. Tôi tóm tắt lại ở đây trong sự bài học áp dụng. Thứ nhất là có những điều chúng ta không biết, nhưng mà không biết cũng không sao. Nếu mà nói cách đơn giản như vậy là chúng ta không có bị đòi hỏi hay là không có đòi hỏi chính mình. Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta là phải biết tất cả mọi ý muốn của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Dĩ nhiên những điều mà Chúa bày tỏ ra trong Kinh Thánh để chúng ta biết thì chúng ta phải biết và phải phải đeo đuổi, đó là đức tin, đó là sự trông cậy, đó là đức yêu thương, đó là sự nên thánh, đó là sự hầu việc Chúa, thi hành mạng lệnh của Chúa, tất cả những điều đó đã được bày tỏ ra. Nhưng mà như chúng ta nói là trong sự yếu đuối của mình, trong sự thất bại của thân thể, khi tôi bệnh, khi tôi bị bắt bớ, khi tôi gặp khó khăn, thì tôi phải giải quyết như thế nào? Thì mình giải quyết trong tất cả những sự hiểu biết của mình đối với Chúa. Nhưng mà khi mình yếu đuối, sai trật thì sao? Đức Thánh Linh sẽ làm mọi điều để dẫn chúng ta vào trong ý định của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ cầu thay cho chúng ta, và trong sự cầu thay đó sẽ dẫn chúng ta vào chỗ thực hiện công việc của Chúa. Cho nên có những điều chúng ta không biết thì chúng ta yên nghỉ trong Chúa. Thứ hai, chúng ta được yên ủi, đó là Chúa hiểu tấm lòng của chúng ta trong cái chiều hướng của cái sự than thở cho sự vinh hiển mà Chúa đặt để trong chúng ta. Nghĩa là cái sự thật của con cái Chúa là sự tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, khi Chúa xét lòng mình thì không phải là chỉ xét lòng mình để mà tìm những tội lỗi để mà sửa phạt. Chúa xét lòng để thấy được cái sự hướng dẫn cầu thay của Đức Thánh Linh để nhận biết rằng đây là cái điều cần thiết cho đời sống của chúng ta. Và thứ ba, đó là công việc của Chúa không giới hạn bởi vì cái sự giới hạn của chúng ta. Chúng ta không biết điều mình phải cầu xin, chúng ta có sự yếu đuối không thể thực hành được. Thì sứ đồ Phaolô nói một cách mừng rỡ, đó là Chúa không bị giới hạn vì những chuyện đó. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 thì nói rằng: Vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nghĩa là Chúa làm vượt hơn mọi sự chúng ta có thể cầu xin, vượt hơn tất cả mọi điều chúng ta có thể hiểu biết. Nghĩa là điều chúng ta không biết để cầu xin, Chúa sẽ thực hành. Điều chúng ta ngay cả không nghĩ tới thì Chúa cũng sẽ thực hành. Vì sao? Vì Đức Thánh Linh biết được điều chúng ta cần thiết, biết được ý muốn của Đức Chúa Trời để làm cho chúng ta có thể tiếp tục đi con đường về nơi tới thiên cung trong sự vinh hiển. Vì đây là công việc Chúa bảo toàn chắc chắn sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta có thể nghỉ yên trong điều đó. Và chúng ta nghỉ yên trong sự yên ủi đó là Chúa ở về phía, dùng cái chữ là phe chúng ta. Chúa vừa giúp chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Chúa không đến để trừng phạt chúng ta. Và một điều chắc chắn đó là lời cầu nguyện của Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời nhậm lấy. Vì đây là lời của Đức Chúa Trời nói với Đức Chúa Trời. Đây là lời, tôi có thể nói là lời sự thông công của ba ngôi Đức Chúa Trời trong cái công việc mà Chúa đang thực hành trong đời sống của người theo Chúa, để làm trọn vẹn ý định của Chúa muốn ban cho sự cứu rỗi đời đời cho người đó. Nhưng mà người đó là người nào? Chúng ta cần nhắc lại, người đó người nào? Vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Chúa chỉ cầu nguyện, Chúa chỉ thực hiện điều này cho những người thuộc về Chúa mà thôi, những người con cái của Chúa. Con gái của Chúa thì chúng ta đã thấy nguyên cả cái hình ảnh nguyên trong đoạn 8, những người được sự bảo toàn của sự sinh nghĩa của Chúa, được sự sanh lại, được thay đổi trong bản chất, được chăm về Đức Thánh Linh, không chăm về xác thịt, được thắng hơn tội lỗi, được bước vào trong sự thông công khoái lạc với Đức Chúa Cha, có cái sự đeo đuổi than thở về sự giải phóng thân thể để được vào trong sự vinh hiển. Tất cả những điều đó định nghĩa là thánh đồ, định nghĩa những người thuộc về Chúa. Và khi được định nghĩa những điều đó rồi thì chúng ta được bảo toàn rằng những điều mà Chúa thi hành trong đời sống của chúng ta sẽ được thi hành bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta thấy được cái ân sủng vô hạn của Chúa ở đằng sau sự cầu thay của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Sự cầu thay của Đức Thánh Linh cho chúng ta bày tỏ ân điển kỳ diệu của Chúa để giữ chúng ta trong con đường vinh hiển, về vinh hiển của Chúa, thực nghiệm sự bảo toàn cứu rỗi của chúng ta. Đồng thời khi chúng ta không biết được, không làm được, không yếu đuối, không thực hành nổi, thì Chúa trong quyền năng của Chúa hướng dẫn chúng ta để mọi sự hiệp lại làm cái công việc trọn thành của Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể được giữ trong ân điển của Chúa cho đến đời đời. Cho nên cái công việc của Đức Thánh Linh hết sức là quan trọng, tại vì nó dẫn cho chúng ta tới cái câu kế tiếp mà chúng ta sẽ học trong những lần tới. Đó là: vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Làm sao tất cả mọi sự hiệp lại để làm cho ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời? Vì sao? Vì Đức Thánh Linh theo ý Đức Chúa Trời cầu thế cho chúng ta, để tất cả mọi việc trong cái sự quyết định, trong hoàn cảnh, dầu chúng ta biết hay là chủ động hay không, thì sẽ được trong cái sự chủ toàn của Thánh Linh và công việc Chúa làm thành cái công việc đời đời của Chúa trong chúng ta. Sự ân sủng kỳ diệu đó là điều giúp cho chúng ta được mạnh mẽ, được yên ổn và được bảo toàn trong đức tin. Và chúng ta không sống trong sự sợ hãi, chúng ta không sống trong sự lo sợ. Chúng ta biết là mình yếu đuối, chúng ta không lo âu, nhưng chúng ta cứ giao phó cho Chúa. Cứ đa đuổi Chúa trên hết, trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời. Than thở trong lòng với tất cả mọi sự gắn bó, dấn thân để đi tới con đường vinh hiển ở trong Chúa, để Chúa được sáng danh và chúng ta được bước vào trong sự vinh hiển để hầu việc Chúa. Tất cả những điều đó nó cộng lại rằng chúng ta sẽ được dẫn về, chúng ta sẽ đi đúng con đường của Chúa, sẽ làm trọn những ý định của Đức Chúa Trời để thực hiện cái điều mục đích mà Chúa đã muốn đặt cho chúng ta. Cho nên điều mà chúng ta cần chú ý trong đời sống của mình là cái sự than thở cho vinh hiển đó. Cái sự mong mỏi cuối cùng tuyệt đối của chúng ta là cho sự vinh hiển của Chúa và cho điều đó chính mình. Nhưng mà tôi muốn chúng ta đáp ứng trong cái chỗ bài học của chúng ta áp dụng là cái câu hỏi cho chúng ta rằng cái điều quan tâm sâu xa nhất của đời sống của các anh chị em hiện tại là điều gì? Điều gì quan tâm sâu xa hơn hết của mình hiện tại là gì? Có phải là về Chúa hay không? Nếu mà về Chúa thì không cần quan tâm, lo lắng, cứ giao phó cho Chúa. Nếu mà sự quan tâm trên hết của đời sống của mình là Chúa, là vinh hiển của Chúa, thì mình cứ sống trong tất cả sự dẫn dắt của Chúa, hiểu biết của Chúa. Để vì sao? Vì Chúa sẽ dẫn chúng ta trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu cái câu trả lời là không, hiện giờ cái điều quan tâm của con nó sai trật rồi, nó được nhắc nhở rằng nó không phải về Chúa, nó đang là về con, thì sao? Thì than thở để tìm kiếm cái sự vinh hiển của Chúa. Thì hãy trở lại trong cái chỗ lời của Chúa cứ gọi là đặt để lại thứ tự ưu tiên đó, để sống cái sự than thở, ước muốn đeo đuổi hoài bão tất cả của mình để được xu hướng về Chúa. Đặt để trở lại thứ tự ưu tiên ở trong Chúa và nước Ngài. Rồi sau đó giao phó cho Chúa. Vì sao? Vì khi chúng ta hướng về cái hướng đó thì chúng ta sẽ thấy có một sự đồng tâm của Đức Thánh Linh cũng than thở cũng một cách đó trong sự yếu đuối của chúng ta, lấy sự than thở không thể nói được cầu khẩn thay cho chúng ta. Nhưng mà cầu khẩn không phải là cầu khẩn một cách mơ hồ, cầu khẩn để ý định Đức Chúa Trời được thực hiện. Và khi Chúa cầu khẩn thế cho chúng ta để ý định của Đức Chúa Trời được thực hiện thì sao? Thì sẽ thực hiện, chắc chắn sẽ thực hiện, sẽ làm xong. Vì đây là Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta trong ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên sự bảo toàn của chúng ta chắc chắn lắm, cái sự yên ủi của chúng ta lớn lắm, cái sự ban cho của ân sủng rất là lạ kỳ trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta có bằng cớ rõ ràng trong đời sống của mình là con cái Đức Chúa Trời. Còn nếu mà mình nhìn vào đời sống của mình thì thấy cũng chả có đeo đuổi Chúa, cũng chả muốn gì Chúa, cũng không có điều đó, và tất cả nghe những lời này thì nghe đó để đó thôi, không có sự xoáy động trong chúng ta, thì chúng ta có vấn đề khó khăn hơn. Đó là chúng ta phải trở lại với lại thập tự giá của Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta đứng trong sự bảo toàn của điều đó. Cho nên chúng ta gặp nhau để cầu nguyện thì hỏi nhau rằng sự quan tâm sâu xa nhất của anh, của chị là gì? Và cái câu trả lời rằng về Chúa thì cầu nguyện để tiếp tục trong sự bình an ở trong Chúa và đeo đuổi điều đó. Nếu không thì cầu nguyện để trở lại trong cái sự thứ tự ưu tiên đó, rồi sống trong sự bình an bảo toàn mà Chúa ban cho. Rồi cảm ơn Chúa Thánh Linh, nối kết với Đức Thánh Linh một cách cá nhân đặc biệt để chúng ta có thể làm sáng danh Chúa và làm sự thỏa lòng của Chúa trong sự giúp đỡ chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ thờ phượng kết thúc. Chúng ta cầu nguyện với nhau. Cho nên chúng ta kiếm một người để có thể cùng trao đổi, giúp đỡ nhau trong lời của Chúa.